Ở đây hiện hiện cái thân này ở đây coi nó thường thường, nhưng mà cái căn nó không phải thường đâu. Bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Một người thường trong đó 105 tuổi tu có 2 năm, không biết Phật pháp, một câu A Di Đà Phật, ngồi trước bàn thờ chắp tay ra đi. Bởi vì ai làm được cái điều này là, nếu mà không nhờ Phật gia trì, nếu mà cái lòng tin không son sắt, người đó trong đó trung thành trì danh niệm Phật, thì quý vị thấy mình trong đó cảm ứng. Quý vị thấy mấy người thượng người ta trì danh như thế nào quý vị? Đâu có điệu bộ gì đâu, chỉ trong đó Nam Mô A Di Đà Phật niệm lên à. Chỉ có một điệu thôi à. Đâu có cần ở trong đó là phải cái giọng này giọng kia. Mà bây giờ chúng ta lại biết được những cái âm thanh, những cái âm điệu để hỗ trợ cho cái tâm, mà chúng ta không làm được thì là quá dở là. Cho nên ráng cố gắng mà hạ thủ công phu. Làm thế nào cho trong ngày Phật thất, ít nhất tâm ta phải được chánh niệm. 1 tháng 2 ngày, 1/15. Ơi, 1/30 chứ, có nửa ngày à quý vị à. Tôi nói lộn. Thấy không? Bây giờ chúng ta lấy 1/30 để tâm chúng ta chánh niệm lại. Ráng đi à. 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Trong 2 ngày đó làm tha sao cho tâm chúng ta chánh niệm. Còn về nhà thì không ai kiểm soát, cái việc tự kiểm soát. Tôi không tính được cái đó. Chúng ta tính được có một nửa thôi. Cho nên 1 tháng có 30 ngày. Thấy không? Chúng ta 2 ngày trừ cho nửa còn 1/30 chứ gì. Đúng không? Giữ tâm mình cho chánh niệm 1/30 đi ạ. 1 tháng 2 ngày quý vị, là ráng cho nó trọn vẹn, cho nó viên mãn công đức niệm Phật. Nên nó nhắc nhở đây á, chúng ta ở trong chánh điện á, là tu tập, là nghe khai thị để khai mở, rồi chúng ta đi ra ngoài tu hành nha. Mình phải biểu diễn thọ trì đọc tụng vì tất cả mà diễn thuyết là. Chúng ta đã được cái cơ hội rồi quý vị. Không phải là dễ để gặp pháp môn này. Không phải là dễ để tin được pháp môn này đâu. Đó là sự thật. Đó là kinh nghiệm của bản thân. Tại sao chúng ta đã nhiều kiếp tu hành, nhiều đời tu hành được thiện căn như vậy, mà vẫn ở trong chốn luân hồi nè, mà ở trong vẫn trong cái biển sanh tử nè. Cũng tại vì ở đây nói, tại vì gốc rễ căn bản của sanh tử rất khó diệt trừ. Bởi vậy cho nên chúng ta phải phát chí nguyện lớn, quyết định ngay trong đời này nhổ tận gốc rễ căn bản của sanh tử trong nhiều kiếp. Nghe cái điều này không phải dễ quý vị à. Có người, nhiều người vẫn chưa tin luân hồi nữa nè. Có nhiều người vẫn là chỉ tin có đời này rồi đời sau, nhưng như thế nào thì kệ nó đi, ai sao ta vậy, ai làm bậy ta đi theo, có đâu mà sợ. Đúng rồi, có đâu mà sợ ha. Đến khi gặp quỷ sứ thì lúc đó hỡi ơi rồi là. Ở trên làng quý vị, tôi thỉnh được á, địa ngục biến tướng đồ 50 thước. Đã có rồi chứ không phải là một cái quyển sách mỏng đâu. Cho nên trong ngày Thanksgiving này, chúng ta có Phật thất trong đó, chúng ta sẽ trưng bày lên trong đó. Đây cảnh địa ngục biến tướng đồ là quý vị. Cứ coi đi. Ai mà sợ đó thì mau tìm phương pháp ra. Ai mà không sợ thì cứ mặc tình cho nó đưa đẩy. Nó đưa đẩy vô đó trong đó thì ráng mà chịu là. Phật trong 26 quyển kinh nhắc nhở đến cảnh địa ngục. Tại sao quý vị? Không phải ngài hù mà vô dễ ra khó. Cho nên bây giờ chúng ta sao quý vị? Chưa vô thì nên ngăn ngừa, nên mình hãy giữ tự chủ, đừng cho vô lạc. Đừng để nó hút vô mà hãy nương theo nguyện lực của Phật, nương theo công đức của Phật hút chúng ta về cõi Phật đi quý vị. Cũng là cái nghiệp, cũng là cái lực mà. Bây giờ chúng ta đi theo ngõ nào quý vị? Tùy theo chúng ta chọn là. Tôi kệ có mình cũng ráng cố gắng đi. Ráng tin cái đi. Đâu trong đó thấy cái khổ như vậy tin cái đi. Để sao được Phật hút vô quý vị. Hướng cái kim của chúng ta, hướng cái tâm của chúng ta, hướng về Phật, rồi nhờ tha lực của Phật, nhờ cái nam châm của Phật hút chúng ta về. Hút về đỡ rồi quý vị, đỡ. Đỡ là. Còn bên kia cái nghiệp chướng mà nó hút lại một cái đó là gỡ không ra. Một cái nắm kim quý vị để cái nam châm xuống. Đó, ở xa xa thì còn gỡ mấy cái kim ra dễ. Nếu mà để gần nó hút một cái rồi khỏi gỡ luôn. Gỡ nổi không? Gỡ những cái kim ra nổi không? Gỡ không ra là. Cho nên bây giờ nó chưa có hút. Đừng để nó hút quý vị. Nó biểu mình nói là mình đó, nghiệp người nào người đó chịu ha. Nhưng mà chúng ta đâu có biết rằng có cộng nghiệp, có biệt nghiệp. Nghiệp chúng ta chưa tới mà cộng nghiệp cũng sẽ chúng sanh quá nặng. Nó hút chúng ta luôn à. Quý vị thấy trong 911 á, cái tòa nhà đó đó, người nào chưa tới số mà ở trong cái cộng nghiệp quá nặng đó vẫn bị hút vô luôn. Để biểu trong đó như thế nào, vì chúng ta hãy nhìn cái nghiệp, nghiệp lực dẫn nghiệp và nghiệp lực trong đó, thì chúng ta ở trong cái phạm vi đó, trong hoàn cảnh đó, nghiệp chúng sanh quá nặng và chúng ta bị hút vô luôn. Số chưa tới à, chưa số số tới. Còn những người nào cao số mới may mắn lắm á, mới ra khỏi được cái đó. Họ không bị hút vô. Tuy rằng nghiệp họ nặng nhưng mà may mắn làm sao á. Có cái thiện căn sâu dày, họ đi ra khỏi cảnh đó. Cho nên họ thoát được. Còn những người chưa tới số vẫn bị hút vô luôn quý vị. Đây quý vị thấy á, mà nó hút vô rồi thì sao? Ra nổi không? Không ra nổi. Nên chúng ta hãy ráng cố gắng. Mình còn tự tại, hãy ráng hướng về Phật để nhờ cái nghiệp lực của Phật hút chúng ta là. Nghiệp lực của Phật ở đâu quý vị? 48 đại nguyện độ sanh, không phải chuyện thường, không phải nguyện suông lạc. Tại sao không có không nương vào đó quý vị? Tại sao chúng ta không nhờ vào đó? Không phải là không có đâu. Bây giờ chúng ta đã tin được, thì ở trong đó tuy rằng công phu mình chưa tới đâu, mà niệm Phật sẽ ra. Hãy cố gắng làm sao phát chí nguyện lớn, quyết định ngay trong đời này nhổ tận gốc rễ căn bản của sanh tử trong nhiều kiếp. Ngài hút chúng ta một cái thì bao nhiêu gốc rễ nó về hết quý vị à. Bao nhiêu nghiệp nhỏ, nghiệp lớn, nghiệp đời này, nghiệp đời sẽ trước, tất cả nó hút về hết. Về đó rồi đừng có lo. Ngài có phương pháp để mà trừ nó, đừng có lo. Bây giờ chúng ta chỉ có lo mình làm sao mà hướng về đó để vãng sanh thôi. Đừng có nghĩ lung tung nữa à. Đừng có vọng tưởng à. Đừng có nói là sao nhân quả báo ứng như thế nào, nghiệp chướng như thế nào, vậy nó không có trái với nhân quả. Không cần. Chúng ta chỉ có lòng tin Phật độ chúng ta. Vì sao? Chúng sanh niệm Phật, Phật niệm chúng sanh, hai cái tâm nó chiêu cảm, giống như cái nam châm và cái kim. Chúng ta là cái kim, Ngài là cái nam châm, chúng ta hướng cái cây kim của chúng ta về hướng đó thì sao quý vị? Nó hút một cái, trong một cái khoảnh khắc là chúng ta về Tây Phương rồi. Cho nên á, chúng ta đã tin được điều này quý vị ạ. Chúng ta tin được điều này không phải là thường là. Bởi vậy cho nên những người niệm Phật trong đó bất khả tư nghị. Họ trong đó công phu họ chưa đến đâu. So với các vị cao tăng, so với các vị thiền sư, họ chưa đến đâu. Nhưng mà Hòa Thượng Tịnh Không nói, người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, công đức tối thắng hơn người khai tâm, kiến tánh à. Khai mở tâm tánh, khai ngộ trong đó, không phải thường. Vậy mà người niệm Phật ở trong đó công đức còn tối thắng hơn là. Tại sao quý vị? Phật hút chúng ta thẳng về cảnh giới Phật, ở trong đó đầy đủ công đức, đầy đủ phúc báo, đầy đủ phương tiện. Còn ở trong đó họ cái kim đó quý vị, cứ từng bước đi lên, từng bước đó, khai mở cái tự lực của mình, chưa đến đâu là. Cho nên bây giờ chúng ta tin rồi sao? Hãy liều mình đi. Đây á không phải là việc thường nè. Đây là chí lớn thấu trời cao, là chuyện vĩ đại chưa từng xảy ra trong nhiều kiếp. Trong nhiều kiếp rồi chúng ta chưa dũng mãnh để nhổ gốc sanh tử. Cho nên vẫn còn ở đây quý vị. Thì cái chí của người niệm Phật đó thấu trời cao là người ta có thể thắng hết tất cả, có thể bỏ hết tất cả để mà niệm Phật trong đó, buông xả tất cả, hầu giải quyết vấn đề sanh tử. Chuyện này là chuyện vĩ đại, không phải chuyện thường, là không phải người phàm phu có thể làm được. Mà bây giờ chúng ta phát chí, phát tâm dũng mãnh niệm Phật để mà về với Phật, vãng sanh trong đó vô lượng thọ, thì quý vị thấy như thế nào? Nhiều kiếp chưa thể xảy ra là. Nhiều kiếp trước tu cũng tà tà, tu ở trong đó cũng tinh tấn, nhưng mà nhổ chưa hết, nhổ chưa được là. Nhổ gần được thì một cái rễ nó còn còn. Nó vẫn còn, nó níu trở lại quý vị. Nó níu trở lại, cho nên nó níu lại thì sao? Mưa xuống rễ lại sanh trưởng ra. Sanh trưởng ra giữ chúng ta ở lại trong sanh tử này. Trồi lên, trục xuống là. Có phúc báo thì trồi lên một chút thở. Thở một hơi, rồi ở trong đó đi theo cái quả báo lại nhồi xuống. Tận dưới đáy là quý vị thấy coi những người có lực, những người có tiền, những người có phúc báo, họ làm cái gì quý vị? Ngày ngày tạo nghiệp là. Cho nên cái phúc báo đó, cái công đức đó đẩy họ lên để thở một hơi thở, rồi lại chìm sâu xuống dưới đáy biển. Quý vị thấy rõ không? Rõ là. Hãy nhìn nó ở đời sống, hãy nhìn nó quan sát tất cả mọi người trong đó. Họ thấy, chúng ta thấy họ đang làm gì nè. Phúc báo quá nhiều không quý vị? Quá nhiều là. So với đời trước, quá nhiều là. Phương tiện đầy đủ mà họ có hạnh phúc không? Họ có được hưởng không? Hay là vẫn trong đó vẫn lo âu, vẫn sợ hãi, vẫn sợ người trộm, vẫn sợ người cướp, vẫn sợ người giật. Rồi sợ con hư, sợ trong đó, đầy đủ trong đó, thiên tai, nhân họa. Nhưng mà sao? Cuối cùng ở trong đó không hưởng mà bị đọa. Thật, thật là oan uổng vô cùng là. Cho nên bây giờ chúng ta hãy giác ngộ cái việc làm sao giải quyết vấn đề này. Vấn đề gì đây? Sanh tử sự đại. Các tổ trong Phật Pháp trong đó, các tổ sư thường thường nói sanh tử tự đại. Chuyện này thiệt chứ không phải chuyện giả cái gì ạ. Không phải chuyện chơi là. Ngay như Lương Võ Đế mà Bồ Đề Đạt Ma nói là không công đức là. Mà ngài ngụ ở ngài Lục Tổ, Lục Tổ nói thử sự là phúc báo không cứu được, phải có công đức mới cứu nổi. Cho nên Lương Võ Đế vẫn chưa ra khỏi cái việc. Nếu mà ngài không giác ngộ tu hành trong đó, ngài chưa ra khỏi. Vì sao? Vì Bồ Đề Đạt Ma nói là không công đức mà. Mà Lục Tổ nói thử sự là việc sanh tử này, sanh tử sự đại này, phúc báo không cứu nổi, mà phải là công đức cái việc. Cho nên bây giờ chúng ta có công đức gì không? Có là. Hãy ráng làm để quý vị. Cái công trì danh niệm Phật, cái đức vãng sanh tự tội tại bất thối thành Phật là công đức của chúng ta chỗ này nè. Công trì danh niệm Phật, đức vãng sanh tự tại, đây là công đức của chúng ta là, không phải là phúc báo quý vị. Cho nên hãy cố gắng, hãy trân trọng mà làm cho tới nơi. Cái việc này không ai làm thế được đâu. Công phúc báo chúng ta còn chia phần ha. Anh em bà con còn chia nhau à. Cha mẹ con cái chia nhau gia tài à. Cùng nhau mà hưởng phúc báo đó quý vị. Nhưng sự thông minh, ai thông minh thì người đó hưởng à. Chứ không có thể nào thằng anh nó trong đó nó ngu, thằng em nó khôn, rồi em nó thương anh quá nó cho một bớt cái mớ thông minh, cho nổi không? Không cho được. Là ở đây cũng vậy, chúng ta có công đức không sang được cái việc, không chia được, mà phúc báo thì chia được. Có hai cái xe là có phúc báo mà. Thấy thằng em nó nghèo không có, cho nó cái xe cũ, chia phúc báo được cái việc. Còn cái sự thông minh, cái công đức tu hành chia không nổi. Nên chúng ta chỉ chia gì? Lấy công đức của chúng ta tu hành, chia cho bà con thân nhân để họ hưởng được phúc báo. Nhờ cái danh, nhờ cái địa vị, nhờ cái tiếng tăm, nhờ cái công đức đó mà hưởng được phúc báo. Cao nhất là cõi trời Đao Lợi. Ngay cả Phật có công đức như vậy mà mẹ chỉ lên được cõi trời Đao Lợi mà thôi. Chúng ta, Bà La Môn Nữ niệm Phật thành công cũng đưa mẹ lên được cõi trời thôi, chứ không vãng sanh được đâu à. Đúng nè. Mà vãng sanh được hay không là tự mình niệm, tự mình trì danh, tự mình tâm thanh tịnh lại thì mới có công đức. Còn chúng ta không có, chúng ta không có tu, tự mình không tu không có công đức. Chư Phật chư Bồ Tát chỉ gia trì thôi, chỉ giúp tăng thượng duyên thôi, chỉ làm phương tiện thôi. Còn chúng ta không chịu đi thì là phần chúng ta là. Cho nên ráng cố gắng mà hạ thủ công phu là. Đây là chí lớn thấu trời cao, là chuyện vĩ đại chưa từng xảy ra trong nhiều kiếp. Đại tâm muốn tự giác và giác tha, cho nên phải liều mạng, không lo đến thân này, để diệt trừ mọi sự khó khăn. Cho nên sao quý vị? Cái điều này nó tương ứng cho gì? Cho những người khổ sở, cho những người bệnh hoạn, cho những người ở trong đó thấy không còn cơ hội nào với đời, thì họ sao quý vị? Liều mạng, không liều cũng vậy à, trước sau cũng chết à, thôi liều mạng, ở trong cái vòng vây đó, mà đem cái thân giả này đột phá vòng vây ra, thì từ ở trong cái cõi chết họ kiếm được con đường sống ra là. Những người là sao quý vị? Có thiện căn. Cho nên nhiều khi Phật ở trong đây nói chúng ta niệm Phật là sẽ đắc được Bảo Vương Tam Muội. Bảo Vương Tam Muội là sao quý vị? Ở trong đó nếu mà có thân không cầu không bệnh. Vì nếu thân mà không bệnh đó, thì ý kiêu sa nổi lên. Mình nó khỏe mạnh mà. Cho nên kệ nó tu tà tà đi. Nó yếu, nó đuối, nó bệnh. Thì nó mới tinh tấn tu hành. Cho nên nó Phật nói ra, nếu mà cầu ở trong đó, ở trong đó thì không cầu thân không bệnh. Không cầu không bệnh. Mà ở trong đó bệnh hay không đó, thì mình tự nhiên. Mà không có mong cầu cái thân này không được bệnh. Vì nếu mà thân chúng ta còn khỏe mạnh đó, chưa có hạ thủ công phu được. Mà thường thường những người hạ thủ công phu sao quý vị? Họ hết thuốc chữa rồi. Hết thuốc chữa mà gặp thiện căn quý vị. Gặp nhân duyên. Họ nỗ lực, họ rút ráo tu hành. Cho nên ở tại Singapore lúc xưa, có một vị cũng làm ở trong ban trị sự ở tại chùa. Rồi đến hồi ông bị ung thư, rồi nghỉ việc ở nhà. Ở nhà trong đó thì sao? Trong đó đem băng của Hòa Thượng giảng, mỗi ngày 8 tiếng nghe. Nghe kinh 8 tiếng rồi còn thời gian còn lại đó thì niệm Phật. Bị nghe kinh Hòa Thượng khuyên niệm Phật mà. Cho nên nó dùng cái thời gian niệm Phật. Niệm Phật nghe kinh mỗi ngày như vậy, đều đặn như vậy 3 năm. Ông biết ngày giờ vãng sanh. Ông đi được à? Đến cái chỗ mà chúng ta không còn á, cựa quậy gì nữa, phải đi đi, phải tiến tới thôi, thì lúc đó mới chịu là. Còn bây giờ chúng ta có nhiều đường lắm quý vị. Chúng ta đến ngã 7 lần nha, chứ không phải ngã 6 là. Ngã 6 lục đạo, chúng ta còn thêm một đạo nữa, không biết đạo nào nữa. Tà đạo gì tùm lum trong đó nữa, cho nên 7 đạo, 8 đạo trong đó. Cho nên nó không có nhất, không có nhất trí, không có chuyên tâm, không có dũng mãnh, không có kiên trì. Ở đây á, mình cứ nghĩ á, chúng ta ở đây như là trong vòng bao vây trùng điệp của quân địch, liều mạng tìm ra một con đường thoát thân. Thì ở trong đó khi á, quân địch nó bao vây đó quý vị, đâu là quân địch nào? Phiền não, rồi ở nghiệp chướng, rồi ở trong đó tử ma, thiên ma, rồi tà ma ngoại đạo, nó trung trung điệp điệp bao chúng ta. Chúng ta đánh đầu này xong rồi nó lại đầu kia nó tới. Dẹp được cái này thì tà ma nó tới. Dẹp tà ma nó xong rồi thì bệnh hoạn nó khởi. Khởi bệnh hoạn nó trừ được nó rồi phiền não nó lên. Cho nên nó trung trung điệp điệp. Phiền não nghiệp chướng bao phủ chúng ta tứ bề là. Quay đầu nào cũng thọ địch. Thì bây giờ sao? Phải liều mạng thoát ra. Mà liều mạng thoát ra thì sao? Quên cả cái thân này à. Phải đưa mình vào cái tình cảnh đó quý vị. Khi chúng ta thấy sợ trong đó rồi, quên ăn quên nướng. Mình ở trong đó tị nạn mà. Đi ở trong đó năm 72-75. Người ta từ ở miền Trung có chạy nạn vào quý vị. Trong đó giặc đánh, trong đó bao vây, bủa vây trong đó sao? Dùng đủ mọi phương tiện gồng gánh, rồi nó trong đó đeo theo xe, đeo theo tàu, đeo theo máy bay, làm thế nào liều mạng thoát đi là. Mình thấy khổ quý vị. Bây giờ mình đó, chưa thấy cái khổ đó, vẫn còn sướng mà. Vẫn có nhà, vẫn có máy điều hòa, vẫn có máy nạ sưởi, vẫn có phương tiện trong đó, trên đâu thấy địch nào đâu. Vì chúng ta không giác ngộ, không thấy nó là. Nếu mà nhìn kỹ rồi trong đó chúng sợ quý vị. Hãy nhìn coi coi nó bủa vây chúng ta là. Từ bệnh hoạn, từ ốm đau, từ già cỗi, từ phiền não, tất cả trong đó nó từ từ tiến lên bao phủ chúng ta. Vô trong đó quý vị thấy, vô bệnh viện, vô nhà dưỡng lão, vô nơi những cái lao tù, sẽ thấy sự khổ hại đó là. Đây nghiệp chướng nó khởi quý vị. Thì bây giờ chúng ta phải dũng mãnh thoát ra đi. Dũng mãnh thoát ra đi thì cái thân này quý vị bớt bớt một chút. Chúng ta đừng có lo cái thân mà lo thoát thân. Chứ đừng có lo cái thân là. Giống như ở trong giữa vòng vây đó, không có ai lo cái thân đâu. Giữa vòng vây trong đó họ quơ đại á, vài ổ bánh mì, vài cái miếng bánh bao, rồi gồng gánh mà đi ra. Đi ở trong đó không có mang giày, mang guốc gì hết. Mà ở trong đó nó đem cái gì cho nó dễ dàng, nó tiện lợi. Để mà trèo, leo rừng, vượt núi, vượt qua khỏi cái vòng vây. Đây quý vị thấy. Người nào có được cái tinh thần này, có được cái hoàn cảnh này, có được tư tưởng này, dễ thành đạo. Ai dạy chúng ta quý vị? Ấn Quang Đại Sư dạy cho chúng ta hãy khắc cái chữ tử ở trên trán này. Hãy viết cái chữ tử thật lớn ở tại chánh điện này, ở tại bàn thờ nè. Ngày ngày cứ nhìn nó thì thôi tử. Tử một cái là Phật ở trong kinh Di Giáo nói sao? Ông hãy nói coi sanh tử là như thế nào. Biểu sanh tử là trong đó cứ 10 năm thấy mình già đi, ông chưa hiểu đạo. Rồi vị thầy kia lại nói, cứ nhìn thấy cứ mỗi năm trong đó là thân thể nó gầy yếu, nó lại héo hon, ông cũng chưa hiểu đạo là. Rồi nhìn đó, ông hỏi ông kia ngày thấy sao? Tôi thấy mỗi tháng nó vô thường, nó chuyển biến, nó dời đổi, chuyển biến không bao tự tại. Ông vẫn chưa hiểu đạo là. Vị cuối cùng nói, tôi thấy trong đó thân thể này nó mong manh như sợi chỉ, thở ra không thở vào, trong một niệm là đi rồi. Ông hiểu đạo là. Cho nên chúng ta cứ ngày ngày để chữ tử trong đầu thì sao quý vị? Hết dám tham mà. Tham là cội rễ của tất cả phiền não mà. Cho nên thôi, mình đi rồi mà. Kệ nó, giờ đâu có lấy cái gì được đi theo sau đâu. Đâu có mang gì đi theo. Bây giờ tham cũng vậy. Thôi bỏ nó đi. Tự nhiên bỏ nó. Cho nên Ấn Quang Đại Sư nói chúng ta hãy viết chữ tử lên trang. Rồi ở nơi đó trung thành niệm Phật. Quý vị dám làm không? Vậy Ấn Quang Đại Sư Đại Thế Chí Bồ Tát là ngài phụ tá của Đức Phật A Di Đà dạy chúng ta nè. Chứ không phải người thường dạy đâu là. Mà chúng ta có tin không quý vị? Tin thì ráng đi à. Sanh tử sự đại đó, cái việc lớn đó, chỉ người có tâm á, dũng mạnh, có chí lớn thấu trời cao, một việc vĩ đại chưa từng xảy ra trong muôn kiếp, bây giờ nó thành tựu. Bây giờ nó thành tựu sao quý vị? Có mấy năm mà. Nói cả đời này chứ thật sự mời quý vị tu á, nhưng giống như bà lão mà 105 tuổi ở người thượng đó. Bây giờ người ta vẫn đang hộ niệm quý vị. 10 ngày 10 đêm. Chưa tới 10 ngày. Mới có 3 ngày 3 đêm thôi. Mà thân thể nó mềm, mềm nhũng à. Tôi biểu, tôi nghe gọi điện thoại biểu. Sao? Nó cứng hay nó mềm? Biểu cái gì cứng, cái gì mềm? Thầy biểu thân của bà nó cứng hay mềm? Biểu, nó mềm thầy. Nó mềm mà ngồi cũng được, mà nằm cũng được. Làm như thế nào cũng được. Quý vị thấy không nè? Nghĩa là đi không sợ hãi, ra đi tự tại, không sợ hãi cho thân mềm. Còn chúng ta sao không có tu, đi sợ hãi là sợ hãi nên chết đứng, chết cứng luôn. Quý vị thấy không? Chết cứng luôn đó là. Đây quý vị là cách tất cả cái thân, cái dây thần kinh chúng ta nó sợ quá, nó co lại, nó cứng ngắc luôn. Nghĩa là trong đó quý vị thấy vô y tá trong đó. Cái thân thể mà nó cứng quá sao quý vị? Lập tức lấy dao cắt cái gân, cắt gân. Tôi nghe y tá kể lại, cắt, cắt gân, anh đâu có biết đâu, đâu có dở đâu quý vị. Đem lên nó phòng liệm, nó cũng làm, anh đâu có biết đâu. Rồi nó mặc áo, nó thay đồ cho nên đâu biết đâu. Cắt gân liền. Đây, nó lời mấy cô y tá cô nói á. Nghĩa là trong đó nó nói nhau mau lấy dao nó dao giải phẫu đó quý vị, bén đó. Là cái nhượng á, mấy cái nhượng nó cắt trong đó để thân thể nó nằm yên trở lại. Đây chúng ta ra đi một cách sợ hãi. Còn ở bà trong đó tu 2 năm đi ra một cách tự tại à. Mình chọn đường nào quý vị? Ráng đi 3 năm 5 năm trung thành trì danh niệm Phật. Trong tất cả sinh hoạt, đừng có đắm, mà hãy chuyên trì danh, hãy giữ chánh niệm. Bây giờ chúng ta tập à? Tập á, ăn cơm niệm 30 câu. Sau khi ăn cơm niệm 30 câu, rồi ở trong đó đi đứng nằm ngồi, nếu có dịp trong đó đứng đợi á, sắp hàng lấy cơm, niệm Phật quý vị. Đừng có quay qua quay lại chi á, cứ niệm Phật kệ ai muốn làm gì làm. Ta bà ơi, ta chán mày quá à. Quý vị không chán mà chúng ta vẫn lây quay kiếm nó là. Cho nên đứng không yên, ngồi không yên quý vị à. Còn bây giờ chán thì sao, nó làm gì kệ nó đi. Đứng thì trong đó ai mình chưa tới, người ta đẩy tới thì bước vài bước mình niệm Phật. Thấy không, tâm trong đó thu hết nhìn lục căn rồi. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thu hết lại rồi. Đang đứng trong đó mà nó thấy cái hàng mình không chịu đi, nó đẩy. Thì thôi, A Di Đà Phật, bước ba bước rồi đứng niệm Phật nữa. Đâu có lo gì quý vị. Cho nên ở đây quý vị thấy biểu hiện cho chúng ta là chúng ta đã tâm chúng ta hướng về Tây Phương, là tâm chúng ta với Đức Phật A Di Đà, tâm chúng ta không ở hiện cảnh ở ngoài, là nháo nhác coi cơm còn không. nhốn nha nhốn nháo coi ở trong đó cái dĩa đồ xào còn hay đó, tụi nó lựa hết rồi. Này quý vị thấy không nè, vẫn là tham ta bà mà, cho nên còn gì chúng ta ăn cái đó à? Rồi chúng ta không sợ trong đó, bất cứ trong đó mình niệm Phật được quý vị. Nên bây giờ trong đó, trong những cái khóa tu Phật thất á, chúng ta áp dụng chứ không có nói nữa mà. Nói trong đó nói huyền nói diệu bất tương can. Nói trong kinh nói rõ ràng quý vị, chỉ nói chúng ta hãy ba chữ chánh truyền thật thà niệm tính hạnh nguyện trong đó, hãy trì danh niệm Phật trong đó, tin tưởng phát nguyện và trung thành niệm lấy đó, thật thà niệm lấy, thì chúng ta sẽ vượt qua. Là đây là cái ý chí cao cả, là cái tâm vượt thắng, là ở trong đó một đời thành công quý vị. Đâu có cần một đời đâu, cho là 5 năm đi. Bây giờ chúng ta đi theo phương tiện này làm á, thiệt sự thành công đó quý vị.